Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 57, Ngày Sa-bát tại Gethsemane.
Buổi sáng ngày Sa-bát phần lớn được dùng để nghỉ ngơi cho thân xác mệt mỏi, để sửa lại y phục dính đầy bụi và nhàu nát vì cuộc hành trình. Nước mưa đã làm đầy các thùng lớn của Gethsemane, thung lũng Cetron ca hát. Trên những viên đá ở dưới đáy, sủi bọt và đầy nước của những ngày mưa hôm trước. Có biết bao là nước như mời gọi, nên các người hành hương, người nọ sau người kia, đương đầu với cái lạnh để dìm mình dưới nước, rồi mặc lại từ đầu tới chân, với mái tóc dính bết vì nước suối. Họ hứng nước trong các bồn nước, đổ vào các thau để giặt quần áo từng màu một. Phêrô hài lòng nói:
"Ừ, tốt. Họ giặt ở đó, Maria sẽ đỡ mệt để giặt."
Tôi đoán Maria là người đàn bà ở Gethsemane.
Một mình mày, bé con, mày không thể thay đồ. Nhưng ngày mai...
Quả vậy, đứa trẻ có một bộ đồ nhỏ sạch mà nó đã rút ra ở cái túi. Một cái túi nhỏ xíu, chỉ vừa cho một con búp bê. Nhưng bộ đồ này còn ướt và rách hơn bộ đang mặc. Phêrô nhìn nó thông cảm và lẩm bẩm:
"Ta phải làm sao để dẫn mày vào thành phố? Gấp làm đôi thì áo khoác của ta được việc này, vì với áo khoác mày được che kín hoàn toàn."
Giê-xu nghe màn độc thoại đầy tình phụ tử này, liền nói với ông:
"Tốt hơn là nên cho nó ngủ bây giờ. Chiều nay, chúng ta sẽ đi Bethany."
"Nhưng con muốn mua cho nó một bộ đồ, con đã hứa với nó."
"Chắc chắn con sẽ làm. Nhưng tốt hơn là nên hỏi ý kiến mẹ. Con biết, các bà, họ có khả năng hơn chúng ta trong việc mua bán. Và các bà sẽ sung sướng được chăm sóc một đứa trẻ. Quý vị sẽ đi cả cùng với nhau."
Tư tưởng đi mua đồ cùng với mẹ Maria đưa vị tông đồ lên tầng trời thứ bảy. Tôi không biết Giê-xu có nói hết tư tưởng của người không, hay người còn giữ lại một phần để không nói ra rằng mẹ người có năng khiếu sắc sảo hơn, để tránh những sặc sỡ của các màu tương phản. Thực tế, người đã đạt mục đích mà không làm tổn thương cho Phêrô. Họ rải rác trong vườn ô liu rất đẹp trong một ngày tươi sáng của tháng tư. Các trận mưa của mấy ngày hôm trước như đã mạ bạc cho các cây ô liu và tung hoa khắp nơi, vì mùa nở bông rất rực rỡ dưới mặt trời và có đầy dậy các bông hoa nhỏ quanh gốc cây. Chim chóc, cá hát bay lượn tứ phía. Thành phố trải ra ở đằng kia, về phía tây của Gethsemane. Từ đây, ta không nhìn thấy các đám đông chen chúc ở bên trong. Nhưng ta thấy các đoàn du hành đi về cửa cá và một cửa khác nữa ở phía đông mà tôi không biết tên. Rồi thành phố dìm ngập họ như một cái bụng đói ăn. Giê-xu vừa đi dạo vừa quan sát Cha-bê đang chơi vui vẻ với Gioan và các vị còn trẻ. Cả Iscariot, khi đã qua cơ hường dỗi hôm qua, cũng vui vẻ và nô đùa. Các vị già hơn nhìn họ và mỉm cười.
Mẹ thầy sẽ nói gì về đứa trẻ này?
Bartolomeo hỏi.
Tôi nói bà sẽ nói. Nó yếu quá.
Tô-ma nói.
Ồ, không, bà sẽ nói. Đứa bé đáng thương.
Phê-rô trả lời.
Trái lại, bà sẽ nói với thầy. Má rất bằng lòng vì con thương nó.
Philip đối đáp.
Bà mẹ không bao giờ nghi ngờ. Tôi tin là bà sẽ không nói. Bà chỉ ôm nó vào lòng.
Zelot nói.
Và thầy nghĩ bà sẽ nói gì?
Bà sẽ làm điều các con nói. Nhưng có nhiều điều, cả đến hết mọi điều, bà sẽ nghĩ tới và sẽ nói trong lòng. Và trong một cái hôn, bà sẽ chỉ nói.
Cầu cho con được chúc phúc.
Và bà sẽ săn sóc nó, tự như đó là con chim bị rớt khỏi tổ. Hãy nghe này, một bữa kia, bà kể cho thầy nghe một câu chuyện xảy ra khi bà còn rất nhỏ. Bà chưa tới 3 tuổi, vì bà chưa ở trong đền thờ. Trái tim bà như bể ra để dâng hiến, giống như những cánh hoa bị dày đạp, hay những trái ô liu bị ép, để cho hết cả hương thơm và hết cả tinh dầu của nó. Trong cơn cuồng nhiệt của tình yêu, bà đã nói với mẹ bà là bà muốn ở đồng trinh để làm đẹp lòng Chúa hơn. Nhưng bà cũng muốn làm một tội nhân để được cứu chuộc. Và bà hầu như phát khóc vì má bà không hiểu và không biết nói sao với bà. Làm sao người ta có thể cùng một lúc là sự trong sạch và là tội nhân? Cha bà đã cho bà sự bình an khi mang tới cho bà một con chim sẻ mà ông đã cứu khi nó nguy hiểm ở trên bờ phong ten. Ông nói với bà ví dụ về con chim nhỏ để giải thích rằng Thiên Chúa đã cứu bà trước, và vì vậy bà phải chúc tụng Chúa gấp đôi. Và người đồng trinh bé nhỏ của Thiên Chúa, vị nữ đồng trinh vĩ đại Maria, đã thi hành tình mẫu tử thiêng liêng đầu tiên của bà đối với con chim nhỏ này, mà bà đã thả nó ra khi nó đã có khả năng bay. Nhưng nó không bao giờ rời bỏ mảnh vườn ở Nazareth. Bằng đường bay của nó và tiếng kêu ríu rít của nó yên ủi căn nhà buồn và con tim buồn của Anna và Gioan-kin sau khi Maria vào ở trong đền thờ. Nó chết một thời gian ngắn trước khi Anna thở hơi cuối cùng. Nó đã hoàn tất sứ mạng của nó. Mẹ thầy đã dâng mình ở đồng trinh vì tình yêu. Nhưng là một tạo vật hoàn thiện và có tình mẫu tử trong máu và tâm hồn bà. Vì người đàn bà được tạo dựng để làm mẹ và sẽ là một sự dị thường nếu họ không biết đến tình cảm này là một tình yêu mạnh mẽ thứ nhì.
Những người khác cũng từ từ bước lại gần.
Thưa thầy muốn nói gì khi thầy nói về tình yêu mạnh mẽ thứ nhì?
Judah Thade hỏi.
Ông anh của tôi ơi, có nhiều thứ tình yêu mà độ mạnh khác nhau. Có tình yêu mạnh nhất là tình yêu người ta dâng cho Thiên Chúa. Rồi tình yêu mạnh thứ nhì là tình yêu mẫu tử hay phụ tử. Bởi vì nếu tình yêu thứ nhất là hoàn toàn siêu nhiên, thì tình yêu thứ hai có hai phần siêu nhiên và chỉ một phần là xác thịt. Đúng, nó pha trộn cảm giác về tình yêu của con người, nhưng tình yêu siêu nhiên ưu thắng. Thực vậy, một người cha, một người mẹ ngay lành và thánh thiện, họ không bằng lòng khi chỉ cho của ăn và những âu yếm về thân xác cho con họ. Nhưng họ còn cho lương thực và tình yêu, cho linh hồn và trí khôn của con họ. Và thật đúng, như điều thầy đã nói rằng, kẻ hiến thân phục vụ các trẻ em, chỉ với mục đích giáo dục chúng, sau cùng họ sẽ yêu chúng như chính là thân xác của họ.
Con quả vậy, con rất yêu các học trò của con.
Doan Endo nói,
thầy hiểu rằng con đã là một thầy giáo tốt khi thầy thấy con xử sự thế nào với Gia Bê.
Người đàn ông Endo chỉ cúi xuống hôn bàn tay Giê-xu mà không nói gì.
Con xin thầy tiếp tục những xếp hạng tình yêu của thầy.
Zelosin.
Có tình yêu vợ chồng, đó là tình yêu mạnh thứ ba, bởi vì nó tạo bởi một nửa tinh thần và một nửa xác thịt. Thầy nói về những tình yêu ngay lành và thánh thiện. Người đàn ông đối với vợ của họ là một ông thầy và một người cha, cộng với là một người chồng. Người đàn bà với chồng của họ là một thiên thần và một người mẹ, cộng với là một người vợ. Đó là ba loại tình yêu cao nhất.
Và tình yêu tha nhân, thầy không lầm chứ? Hay thầy quên?
Iscariot hỏi. Những người khác nhìn ông ngạc nhiên và bực mình vì nhận xét của ông. Nhưng Giê-xu trả lời bình tĩnh.
Không, Giu-đa. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn. Thiên Chúa, người yêu người, bởi vì người là Thiên Chúa, mà không cần một giải thích nào để khuyến khích tình yêu này. Người là đấng tự hữu, có nghĩa là tất cả, và con người là cái không, trở nên một phần của cái tất cả. Nhờ linh hồn mà Thiên Chúa đã phú vào. Không linh hồn, con người sẽ là con vật nguyên trạng, sống trên mặt đất, trong nước hay trong không khí. Con người phải yêu Thiên Chúa vì bổn phận, và để được sống trong tất cả, tức là để được trở nên một phần tử, thuộc về dân thánh của Thiên Chúa trên trời, công dân của Jerusalem muôn đời, không bị tục hóa hay phá hủy.
Tình yêu của loài người, đặc biệt là của phụ nữ đối với con cái họ, có giá trị của một giấy răng. Trong những lời của Thiên Chúa nói với Adam và Eva, sau khi đã chúc phúc cho họ, người thấy người đã làm một điều tốt. Trong cái ngày thứ sáu xa vời, ngày thứ sáu đầu tiên trong việc tạo dựng, người nói với họ,
hãy phát triển và tăng gấp lên và hãy làm đầy mặt đất.
Thầy nhìn thấy sự vác bẻ mà con không trình bày, và thầy trả lời ngay cho con như vậy trong sự tạo dựng. Trước khi phạm tội, tất cả đều được sắp đặt trên nền tảng tình yêu. Việc tăng số con cái đã là một tình yêu thánh, trong sạch, mạnh mẽ và hoàn toàn. Và Thiên Chúa đã ban bố nó cho con người như một giấy răng đầu tiên.
Phát triển và tăng gấp lên.
Vì vậy hãy yêu, sao ta là con cái các ngươi, tình yêu như nó hiện hữu bây giờ. Kẻ hiện tại cưu mang con cái, khi đó không có sự độc ác và không có cái đói ghê tởm của tình dục cùng với nó. Người đàn ông yêu người đàn bà và người đàn bà yêu người đàn ông một cách tự nhiên, không phải tự nhiên theo cái bản chất mà chúng ta nghe nói, hay đúng hơn là các con, các ông nghe nói, nhưng theo bản chất của người con Thiên Chúa một cách siêu nhiên. Thật êm đềm những ngày đầu tiên trong tình yêu giữa hai người giống như anh em, bởi vì được sinh ra bởi một cha duy nhất nhưng cũng là vợ chồng. Và trong tình yêu của họ, họ nhìn nhau bằng đôi mắt trong trắng ngây thơ như hai đứa trẻ sinh đôi, trong nôi người đàn ông thể hiện tình yêu của người cha đối với bạn mình. Xương bởi xương ông, thịt bởi thịt ông, giống như người cha với người con. Người đàn bà có niềm vui được là con gái, tức là được bảo vệ bởi tình yêu rất cao. Bà cảm thấy có ở trong bà cái gì của người đàn ông tuyệt vời này. Kẻ yêu bà với sự trong trắng và nồng nàn như thiên thần trong cánh đồng Eden tuyệt đẹp.
Rồi trong thứ tự của các giới răn mà Thiên Chúa ban cho các con nhỏ yêu dấu của người, với một nụ cười hiện diện một điều mà chính Adam đã được bởi ân sủng, một sự thông minh mà chỉ có sự thông minh của Thiên Chúa ở trên nó mà thôi. Thiên Chúa bộc lộ khi nói về người bạn của ông và qua bà, về tất cả các phụ nữ, chiếu chỉ của tư tưởng Thiên Chúa, phản chiếu cách trung thực qua bức gương rất trong của trí tuệ Adam, nơi nảy sinh ra bông hoa tư tưởng và lời nói.
Người đàn ông lìa bỏ cha mẹ mình để kết hợp với vợ, và cả hai chỉ còn là một thân xác.
Nếu ba cái cột trụ của tình yêu mà thầy vừa nói với các con không hiện hữu, thì tình yêu đối với tha nhân có hiện hữu được không? Không, nó không thể hiện hữu. Tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta, Thiên Chúa làm bạn và dạy chúng ta tình yêu. Kẻ không yêu Thiên Chúa là đấng tốt lành thì chắc chắn nó không thể yêu tha nhân, là những người rất thường là có khuyết điểm. Nếu không có tình yêu vợ chồng và tình yêu phụ tử trong thế giới thì không thể có tình yêu tha nhân, vì tha nhân là toàn thể các con cái loài người. Con đã chịu nhận chưa?
Vâng, thưa thầy, con đã không suy nghĩ.
Thực ra, rất khó để trở về nguồn. Bây giờ, con người đã lún sâu từ bao thế kỷ và bao ngàn năm vào trong bùn, mà những nguồn này thì quá cao, ở tận trên đỉnh. Và nhất nữa, nó là cái nguồn đến từ một chiều cao thâm thẳm là Thiên Chúa. Nhưng thầy sẽ cầm tay các con và dẫn các con tới nguồn. Thầy biết nó ở đâu.
Còn các tình yêu khác?
Simon Zelot và Joan Endo cùng hỏi.
Cái thứ nhất trong loạt tình yêu thứ hai là tình yêu đồng loại. Trong thực tế, đó là tình yêu mạnh thứ tư. Rồi đến tình yêu khoa học và tình yêu công việc.
Và đó là tất cả?
Đó là tất cả.
Nhưng có rất nhiều tình yêu khác.
Judas Iscariot kêu.
Không, có những cái đói khác, nhưng đó không phải là tình yêu. Đó là những vắng bóng tình yêu. Nó từ chối Thiên Chúa, nó từ chối con người. Bởi lẽ đó, nó không thể là tình yêu. Đó là những phủ định, và sự phủ định là sự thù ghét.
Nếu con từ chối ưng thuận điều ác, thì đó còn là sự thù ghét nữa không?
Judas Iscariot lại hỏi.
Kẻ tội nghiệp của chúng ta, chúng mày còn cãi bướng hay hơn một lực sĩ. Hãy nói cho tôi, chúng mày làm sao vậy? Có phải tại không khí sống động của xứ Jude đã kích thích thần kinh của chúng mày như bị chuột rút không?
Phêrô kêu lên.
Không, tôi thích tự đào tạo cho con nhiều tư tưởng, và nó phải rõ ràng. Ở đây thì dễ dàng để nói chuyện, ngay cả với các luật sĩ. Tôi không muốn cụt lý.
Vậy chú mày tin là có thể rút ra vào lúc cần những sợi vải màu như đòi hỏi từ cái túi mà chú mày đựng tất cả những thứ giả rắc đó à?
Phêrô hỏi.
Dễ rắc? Các lời của thầy, anh phạm thượng.
Đừng làm bộ phận quốc. Trong miệng người thì không phải là giả rắc, nhưng một khi chúng ta làm biến dạng lời người thì nó sẽ trở nên như vậy. Hãy thử đặt một miếng vải lụa quý vào tay một đứa trẻ, sau một lúc nó sẽ là một miếng vải dơ bẩn. Đó là những cái xảy đến cho chúng ta nếu chúng mày có ý định vớt vát vào lúc thuận tiện. Miếng giả rách mà chú mày cần, nó chỉ là miếng giả rách thôi. Tôi không biết chú mày sẽ làm gì với cái đó?
Đừng nghĩ tới đó. Đó là chuyện của tôi.
Ồ, cứ yên trí là tôi chẳng thèm nghĩ tới. Tôi đã có đủ những chuyện của tôi. Và rồi, tôi bằng lòng là chú mày không làm cho thầy phải chịu đựng những thiệt hại. Trong trường hợp có, tôi cũng sẽ nghĩ tới những chuyện của chú mày.
Khi tôi hành động xấu, anh sẽ làm. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra vì tôi biết làm. Tôi đâu phải thằng ngu.
Tôi ngu, tôi biết. Nhưng bởi tôi biết rằng tôi không có dự trữ để đem ra khi cần. Tôi cầu khẩn cùng Thiên Chúa và Thiên Chúa sẽ giúp tôi vì yêu đấng Messiah của người mà tôi là tôi tớ vô nghĩa nhất và trung thành nhất.
Trung thành? Tất cả chúng ta đều trung thành.
Judah đối đáp cách ngạo mạn.
Ôi, dữ quá.
Giabê nói cách nghiêm nghị, bẻ gãy sự yên lặng nó đã giữ cách chăm chú.
Tại sao ông xúc phạm đến ba tôi? Ông già rồi và ông rất tốt. Ông không được phép. Ông là người độc ác. Ông làm tôi sợ.
Đứa thứ hai rồi.
Giacobê, Giabê nói nhỏ với Andre khi hút ông bằng cùi trọ. Ông nói nhỏ, nhưng Iscariot cũng nghe thấy.
Thầy thấy không? Những lời của đứa bé ngu xuẩn ở Magdala đã để lại một kỷ niệm.
Judah nói, đỏ mặt vì phật ý.
Nhưng tốt hơn là nên tiếp tục bài học của thầy, còn hơn là bắt chước các con dê đực hay giận hờn.
Thomas, xin các ông bình tĩnh.
Thưa thầy, đúng vậy.
Matthew nói.
Xin thầy nói cho chúng con nghe nữa về mẹ thầy. Thời thơ ấu của mẹ quá tươi sáng, sự phản chiếu của mẹ làm cho tâm hồn chúng con nên trong trắng, mà con, tội nhân khốn nạn, con cần chừng nào?
Thầy phải nói gì? Có quá nhiều giai đoạn, tất cả đều giai đoạn nọ, êm đềm hơn giai đoạn kia.
Chính mẹ đã kể cho thầy à?
Có vài việc, Giuse kể nhiều hơn. Chính ông đã kể cho thầy những tường thuật đẹp nhất khi thầy còn nhỏ. Và cả anh Phê Sara nữa. Ông lớn hơn mẹ thầy vài tuổi, là bạn mẹ trong mấy năm mẹ ở Nazareth.
Ôi, kể đi.
Doan khẩn khoản xin. Tất cả đều quanh tròn, ngồi dưới bóng cây ô liu. Thằng bé Cha Bê ngồi ở giữa, chăm chú nhìn Giê-xu. Tựa như nó nghe kể chuyện thần tiên về thiên đàng.
Thầy sẽ nói cho các con bài học về đức thanh tịnh mà mẹ thầy đã cho ít ngày trước khi người vào đền thờ, cho người bạn nhỏ của người và nhiều người khác. Bữa đó là lễ cưới của một cô gái trẻ ở Nazareth và con với Sarah. Gioan-kim và Anna cũng được mời tới tiệc cưới. Cùng với họ, có cô bé Maria, có trách nhiệm cùng với nhiều đứa bé khác để tung hoa trên đường của cô dâu. Họ nói, mẹ rất đẹp khi mẹ còn nhỏ, và người ta bàn luận về mẹ sau khi cô dâu đến. Thật rất khó mà nhìn thấy Maria vì cô sống ở trong nhà. Cô thích một cái hang đá nhỏ hơn là các nơi khác, và cô luôn luôn gọi nó là hang của lễ đính hôn. Cũng vậy, khi người ta thấy cô bé tóc vàng, da hồng, duyên dáng, người ta đua nhau vuốt ve cô. Người ta gọi cô là bông hoa của Nazareth, hoặc là viên ngọc của Galilee, hay hơn nữa, sự bình an của Thiên Chúa, để kỷ niệm một cái cầu vồng lớn xuất hiện bất ngờ vào lúc có tiếng khóc chào đời của cô. Quả vậy, mẹ đã là thế, mẹ vẫn là thế, và còn hơn nữa. Đó là bông hoa của trời và của sự sáng tạo. Đó là viên ngọc của thiên đàng và sự bình an của Thiên Chúa. Đúng, sự bình an. Thầy là người hiếu hòa, vì thầy là con Chúa Cha và con của mẹ Maria. Sự bình an vô tận, sự bình an ngọt ngào. Bữa đó, mọi người đều muốn hôn cô bé và ẵm cô trên gối. Nhưng cô tránh những cái hôn và những sự tiếp xúc. Cô nói cách trịnh trọng và lịch sự rằng:
Xin quý vị đừng vuốt ve con.
Người ta tưởng cô nói về bộ đồ vải gai được thắt ở lưng một chiếc băng xanh lơ, cũng như ở cổ và cổ tay, hoặc là dây hoa nhỏ bằng những bông hoa xanh lơ mà Anna đã gài lên đầu để giữ cho thứ tự các lọn tóc. Người ta bảo đảm với cô là người ta không làm nhàu quần áo, cũng như không đụng tới các dây hoa của cô. Nhưng cô, với sự đảm bảo, cái bà nhỏ mới 3 tuổi đầu, đứng giữa vòng vây của các nhân vật lớn và nói cách nghiêm trang:
Con không nói tới những thứ để tu bổ. Con nói về linh hồn con. Nó thuộc về Thiên Chúa. Và con muốn rằng chỉ mình Thiên Chúa đụng tới nó.
Người ta bắt bẻ cô:
Nhưng chúng ta hôn con chứ không phải hôn linh hồn con.
Và cô nói:
Thân xác con là đền thờ của linh hồn, và thầy cả là thánh linh. Người ta không chấp nhận cho dân chúng vào khu vực của các thầy cả. Con xin quý vị đừng vào khu vực của Thiên Chúa.
Anh Phê lúc đó đã hơn 8 tuổi. Ông rất yêu cô. Ông cảm động vì câu trả lời này. Bữa hôm sau, khi ông thấy cô đang ở gần hang đá nhỏ, đang bận hái hoa, ông hỏi cô:
Maria, khi em lớn lên thành một người đàn bà, em có muốn anh là chồng em không?
Vì trong ông hãy còn sự xáo trộn của cái hôn lễ mà ông đã tham dự, cô nói:
Em yêu anh nhiều, nhưng em không nhìn anh như một người đàn ông. Em nói với anh một điều bí mật. Em chỉ nhìn thấy linh hồn của mọi người sống. Linh hồn em yêu lắm, bằng tất cả trái tim em. Nhưng em không thấy ai khác ngoài Thiên Chúa, như đấng thực sự sống động, mà với người em có thể dâng hiến chính bản thân em.
Đó là một giai đoạn.
Đấng thực sự sống động. Nhưng thầy thấy đó là một tư tưởng sâu xa.
Bartolomeo kêu lên. Giêsu mỉm cười cách khiêm nhu.
Mẹ thầy là mẹ đấng khôn ngoan.
Cô mới, nhưng cô ta chưa được 3 tuổi.
Vậy đó, thầy đã sống trong cô. Thầy đã là Thiên Chúa trong cô. Từ lúc cô đầu thai, trong sự kết hợp của cô với 3 ngôi toàn thiện.
Nhưng xin lỗi, nếu tôi là kẻ có tội mà dám nói, John Kim và Anna, có biết cô là người trinh nữ được lựa chọn không?
Judas Iscariot hỏi.
Các vị không biết, vậy làm sao John Kim có thể nói rằng Thiên Chúa đã cứu cô ta trước? Điều đó phải chăng là một hình ảnh về sự ưu tiên của cô đối với tội lỗi?
Đó là một hình ảnh. Nhưng Gioan Kim đã nói bằng miệng của Thiên Chúa, cũng như tất cả các tiên tri. Chính ông cũng không biết chân lý cao vời, siêu nhiên mà Thánh Linh đã đặt lên môi ông. Bởi vì ông Gioan Kim là người công chính, tới mức xứng đáng tình phụ tử này. Và đó cũng là kẻ khiêm nhường. Quả thật, không thể có sự công chính ở nơi có sự kiêu căng. Ông là người công chính và khiêm nhường. Ông an ủi con gái ông bằng tình yêu của người cha. Ông giáo huấn cô bằng khoa học của một thầy cả. Vì ông cũng giống như người giám hộ của hòm bia Thiên Chúa. Như vị giáo chủ, ông dâng hiến cô bằng danh hiệu êm đềm nhất.
Đấng vô tì vết.
Sẽ có một ngày mà một vị giáo chủ khác với đầu tóc trắng xóa sẽ nói với thế giới:
Cô đã đầu thai vô nhiệm.
Và vì đó sẽ ban bố chân lý này cho thế giới. Những kẻ tin như một điều thuộc về đức tin, không thể chối cãi, để cho cái thế giới lúc đó đang càng ngày càng chìm sâu trong đám mây mù tối tăm của các tà thuyết và các thứ trụy lạc, được trở nên rực rỡ bởi sự khám phá ra đấng hoàn toàn đẹp đẽ của Thiên Chúa. Đấng đội chiều thiên bằng ngôi sao, mà các tia sáng của mặt trăng còn kém trong sạch hơn cô, và tỳ trên các tinh tú, bà hoàng hậu của các loài được tạo dựng, và của cả đấng không bị tạo dựng, bởi vì vua Thiên Chúa có Maria làm hoàng hậu trong nước của người.
Vậy Joachim là tiên tri phải không?
Đó là người công chính. Linh hồn ông nhắc lại như tiếng vọng những điều Thiên Chúa đã nói với linh hồn yêu dấu của người.
Lạy Chúa, bao giờ chúng ta sẽ đi gặp người mẹ này? Cha Bê hỏi với đôi mắt thèm thuồng.
Chiều nay, con sẽ nói gì khi con gặp mẹ?
Con chào mẹ, mẹ của đấng cứu thế. Như vậy có tốt không?
Rất tốt.
Giê-xu xác nhận khi vuốt ve nó.
Nhưng chúng ta không đi đền thờ nữa sao?
Philip hỏi.
Chúng ta sẽ đi đền thờ trước khi đi Bethany. Và con sẽ ở lại yên hàng ở đây phải không?
Lạy Chúa, vâng.
Vợ của Jonas, người quản lý vườn ô liu, lại gần rất sẻ sàng và nói.
Tại sao không dẫn đứa trẻ lại đó? Nó ước ao lắm.
Giê-xu nhìn bà đăm đăm cách năn nỉ mà không nói. Người đàn bà hiểu và nói.
Con hiểu, chắc con còn cái áo khoác nhỏ của má. Con đi tìm.
Rồi bà chạy đi. Cha Bê kéo tay áo Doan.
Các thầy giáo có nghiêm khắc lắm không?
Ồ, không. Đừng sợ. Nhưng không phải bữa nay, trong ít ngày nữa. Với mẹ, con sẽ trở nên thông thái hơn vị tiến sĩ.
Doan nói để khuyến khích nó. Các người khác nghe và mỉm cười thông cảm với cha Bê.
Nhưng ai sẽ giới thiệu nó với tư cách là cha?
Matthew hỏi.
Đương nhiên là tôi. Ít nhất, mong thầy không có ý định giới thiệu nó.
Zero nói.
Không, Simon. Thầy sẽ không làm. Thầy nhường cho con cái vinh dự đó.
Cảm ơn thầy. Nhưng thầy cũng sẽ ở đó chứ?
Chắc chắn rồi. Tất cả chúng ta sẽ ở đó. Đó là đứa trẻ của chúng ta.
Maria vợ Jonas trở lại với cái áo khoác màu tím đậm còn tốt. Chính bà nói.
Nhưng cái màu này mắt nó đã không muốn mặc, bởi vì màu này không vừa ý nó.
Màu tàn cốc, tôi biết lắm. Thằng Gia Bê tội nghiệp với nước da xanh lạc của nó, giống như bị chết chìm với cái màu hung bạo này. Nhưng nó không biết gì hết. Nó cũng sung sướng với cái áo khoác này, mà nó có thể choàng như một người lớn.
Thưa thầy, bữa ăn đã sẵn. Các đệ tớ đã gỡ con chiên ra khỏi que xiên.
Chúng ta đi.
Và từ nơi này, họ xuống dốc, đi vào một phòng ăn mênh mông để dùng bữa.
Bình an, chính mẹ là mùa xuân trời. gần xa, trong sáng như vầng trăng, còn nương náu trong trái tim mẹ yêu dấu. Một đời êm vui trong nắng xuân cứu độ, sống trong mẹ, con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân cho đời con, như tia nắng xuân chiếu soi người dương thế, đời con tươi xinh khi nếp trong lòng mẹ. Hót khi chiều xuân tới, đoàn con hân hoan hòa tấu kinh ca ngợi. Sống trong mẹ, con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ con bước đi. Mùa xuân cho đời con, sống trong mẹ, con sống trong mùa xuân. Ơn cứu độ năm tháng luôn dâng tràn, sống với mẹ, con bước đi bình an. Chính mẹ là mùa xuân.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.